thửa đất được chúc phúc, và nhuần tưới kia là trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Thiên Chúa muốn lòng sùng kính của chúng ta ăn rễ sâu ở đó. Chính vì mục đích ấy, Thiên Chúa đã ban trào tràn tình yêu cho trái tim người mẹ của toàn thể nhân loại. Đấng hiến dâng và sinh ra mình vào máu Chúa Kitô. Trưởng tử của mẹ, con Thiên Chúa, ngôi lời của Chúa Cha. Nơi người là sự sống, và sự sống là sự sáng cho nhân loại. Ngôi lời đã thành xác phàm và đã lưu trú nơi chúng ta, và chúng ta đã được ngắm vinh quang của người. Vinh quang như của con một tự nơi cha, tràn đầy ân thánh và chân lý. Bắt đầu trái tim mẹ Maria, Thiên Chúa đã khởi sự công trình cứu độ chúng ta. Bởi vì nhờ lời Fiat của mẹ mà công cuộc cứu độ đã được khởi động. Và Đức Maria thưa: Này tôi là nữ tỳ Thiên Chúa, xin hãy nên trọn nơi tôi theo lời Ngài truyền. Và ngôi lời đã thành xác phàm và lưu trú nơi chúng ta. Như vậy, nhờ một cuộc kết hợp mật thiết nhất không thể nào hơn giữa hai con người, Chúa Kitô cùng với mẹ Maria đã khởi đầu công trình cứu độ. Nhịp đập của trái tim Chúa Kitô là nhịp đập của trái tim mẹ Maria. Lời cầu nguyện của Chúa Kitô là lời cầu nguyện của mẹ Maria. Và những niềm vui của Chúa Kitô cũng là những niềm vui của mẹ Maria. Từ nơi mẹ, Chúa Kitô đã tiếp nhận mình và máu, để rồi trào đổ và hiến dâng vì ân cứu độ thế giới. Do đó, mẹ Maria được hợp nhất với Chúa Kitô và trở nên đấng đồng công cứu chuộc nhân loại. Với Chúa Kitô trong cung lòng, với Chúa Giêsu trong vòng tay, với Chúa Kitô tại mái nhà Nazareth, với Chúa Kitô trong cuộc sống công khai, và cùng với Chúa Kitô tử nạn, mẹ Maria đã lên đỉnh Canvê. Mẹ chịu đau khổ và tang thương với Chúa Kitô, đón nhận vào trái tim vô nhiễm của mẹ những đau khổ cuối cùng của Chúa Kitô, những lời sau hết của người, cơn hấp hối và những giọt máu cuối cùng còn lại của người để hiến dâng lên Chúa Cha. Và để hoàn tất công cuộc cứu độ của Chúa Kitô, Đức Maria đã lưu lại trần gian để trợ giúp những người con khác của mẹ. Mẹ bảo toàn công cuộc ấy nơi trái tim mẹ như một nguồn suối ân thánh. Ave Gratia Plena, để trào thông cho chúng ta những thành quả từ cuộc sống, cuộc thương khó và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Ave Maria. Lời mời gọi: hãy suy tư về cuộc sống đời đời. Lời mời gọi thứ 12 của sứ điệp Fatima. Tất cả chúng ta đều mong ước kéo dài được cuộc sống hiện tại này. Cuộc sống trôi qua với những ngày tháng, công việc, buồn vui và đau khổ, nhưng chúng ta lại chẳng màng chi đến cuộc sống đời đời. Tuy nhiên, đó mới là thật, là cuộc sống quyết định và bền vững muôn đời. Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã tiền định cho họ được sống đời đời bằng cách cho họ thông phần cuộc sống thần linh của người. Vì thế, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình, theo hình ảnh của Thiên Chúa. Người đã dựng nên họ, người đã dựng nên họ có nam có nữ. Sau đó Thánh Kinh còn giải thích: Thiên Chúa đã nắn hình người với bụi lấy từ đất đai, và người đã hà hơi sống vào mũi nó, và con người đã thành mạng sống. Ở đây chúng ta thấy thân xác con người được dựng nên từ bùn đất, nhưng được tiếp nhận sự sống từ chính hữu thể Thiên Chúa, từ hơi thở ban sự sống của Thiên Chúa. Do đó linh hồn chúng ta là một hữu thể thiêng liêng, được thông phần sự sống của Thiên Chúa và được bất tử. Khi thân xác hoàn toàn không còn khả năng hợp tác với hoạt động của linh hồn, linh hồn sẽ rời bỏ thân xác và trở về với tâm điểm hấp lực của nó là Thiên Chúa. Nhưng việc chúng ta bước vào cuộc sống đời đời lại được quyết định giữa hai thực tại rất khác biệt nhau, đó là thiên đàng hoặc hỏa ngục. Trong lời mời gọi tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria, chúng ta đã nhìn thấy hai mưu duệ đối kháng quyết liệt. Mưu duệ của Satan, kẻ quyến rũ nhân loại vào con đường tội lỗi, và mưu duệ của trái tim vô nhiễm mẹ Maria, người mẹ của đoàn con Thiên Chúa, người mẹ dẫn đưa đoàn con vào con đường sự thật, công lý và tình yêu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và tất cả con cái Thiên Chúa sẽ được nhận diện qua cách thức họ yêu thương nhau. Trong khi con cái của Thiên Chúa dẫn bước trên con đường đức ái để chiếm hữu hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa, thì con cái của Satan lại bị tội lỗi xấu xa kéo ghì xuống vực thẳm hình phạt muôn kiếp. Trên thế giới có những người không tin và chối bỏ các thực tại ấy, nhưng sự thể này cũng không làm giảm thiểu mức độ chân xác của các thực tại ấy. Và thái độ cứng lòng của những người kia cũng chẳng giải thoát họ khỏi những khổ hình hỏa ngục nếu như cuộc sống tội lỗi của họ xô đẩy họ xuống đó. Trong Thánh Kinh có nhiều đoạn nói với chúng ta về hỏa ngục, về những khổ hình hỏa ngục cũng như về những kẻ bị trầm đọa trong đó. Trong ngày phán xét, những ai không thực thi các hành vi bác ái sẽ phải nghe những lời sau đây: hỡi phường bị chúc giữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thần của nó. Và chúng sẽ phải vào cực hình đời đời, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời. Sau khi hoàn thành sứ vụ rao giảng thành công, các môn đệ đã được Chúa Giêsu cảnh báo về trước cám dỗ kiêu ngại những huấn thị về tư cách hoạt động tông đồ. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể hủy diệt cả thân xác lẫn linh hồn trong hỏa ngục. Khi giảng về vấn đề phục sinh trong ngày sau hết, và để đúc kết dụ ngôn mẻ lưới các ngư phủ thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá, và sau đó lựa chọn ra, Chúa Giêsu đã nói: thời tận thế cũng sẽ như vậy, các thiên thần sẽ xuất hiện và phân tách kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Những lời sau đây của Chúa Giêsu không cho phép chúng ta hoài nghi. Nếu tay ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt nó đi. Thà ngươi cụt tay mà vào sự sống, còn hơn là có đủ hai tay mà sa xuống hỏa ngục, vào lửa không hề tắt. Và nếu mắt ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy móc nó đi. Thà ngươi chột mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn có đủ hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục, nơi dồi bọ không chết và lửa không tắt. Trong các đoạn thánh kinh trên, Chúa Giêsu đã nói rõ về lửa hỏa ngục và hình phạt đời đời. Người còn nói như thế nhiều chỗ khác nữa trong phúc âm, nếu trưng dẫn tất cả ra sẽ là rất dài. Trình thuật thánh kinh vừa được trích trên đây không có ý nói rằng Thiên Chúa muốn chúng ta thực sự phải móc mắt hoặc chặt bỏ tay chân, nhưng chỉ cốt nói rằng chúng ta phải loại bỏ, phải chặt phăng những cám dỗ, những khuynh chiều xấu xa, những dục vọng và những tính mê nết xấu kéo ghì chúng ta trên con đường tội lỗi, và vì đó có thể nên cớ khiến chúng ta bị đọa phạt muôn đời. Trong Cựu Ước, chúng ta gặp thấy những bản văn nếu hôm nay được đọc dưới ánh sáng đức tin của giáo hội, sẽ là những mặc khải rất sớm về những chân lý được các bản văn ấy giáo huấn, chẳng hạn vấn đề hiện hữu của hỏa ngục. Điều này thật chính xác đối với bản văn sau đây, được trích từ ngôn sứ Isaiah, mô tả số phận của những kẻ không vâng giữ lệ luật Thiên Chúa. Tay của Gia-vê Thiên Chúa sẽ tỏ ra cho các tôi tớ của người. Đoạn chúng ra và sẽ thấy thay quân phản loạn với ta, vì dòi bọ của chúng sẽ không chết và lửa thiêu chúng sẽ không tắt. Chúng sẽ là đồ gốm ghiếc cho mọi xác phàm. Trong sách Khôn Ngoan, Chúa Thánh Thần mô tả tiếng rên la của các kẻ bị trầm đọa khi nhìn thấy những công chính được ơn cứu độ. Bây giờ người đức nghĩa sẽ đứng dậy đầy hiên ngang, trọi lại trước mặt những người làm khổ mình, những người coi rẻ các nỗi cam khổ của mình. Thấy vậy, chúng bị chấn động kinh khiếp dữ dội và sửng sốt thấy họ bất ngờ thoát nạn. Chúng sẽ hối hận mà nói với nhau, tâm thần tắc nghĩa. Chúng sẽ thở ngắn than dài. Chúng nói: ấy kìa, kẻ xưa kia ta cầm như một trò cười, những biêu dữ và nhục mạ, ta thật đồ ngu. Đời của hắn ta đã kể như trò điên dại, và mệnh chung của hắn một điều ô nhục. Kìa, làm sao hắn đã được liệt hàng các con Thiên Chúa và được đồng phận cùng chư thánh? Vậy là ta đã làm đường lạc lối xa sự thật. Sự sáng đức nghĩa đã không rạng chiếu chúng ta, và trên ta mặt trời đã chẳng mọc cao. Ta muốn phí chí rảo qua các nẻo phi pháp diệt vong. Ta đã xông xáo vào hoang địa không đường không lối, nhưng đường của Chúa ta đã không biết đến. Ích gì cho ta đời kiêu túng, báo bổ gì của cải với hân hoan? Mọi sự ấy đều qua đi như cái bóng, như tin đồn thoáng qua, như con thuyền băng trên sóng nước, ngang qua rồi không còn tìm ra dấu vết, trên sóng mạn thuyền không để lại dấu lằn. Cũng vậy, ta vừa sinh ra đã biến, nhân đức một vết cũng không thể vạch ra. Ta đã phung phí đời ta trong tội ác. Còn những người công chính thì sống mãi mãi, và có nơi Chúa, công của họ chính Thượng Đế lo lắng cho họ. Bởi thế, họ sẽ lãnh huy chương vương đế và triều thiên mỹ lệ từ tay Chúa, vì tay phải Chúa hộ phù họ. Người sẽ lấy nhiệt tâm của người làm giáp binh, thần khí của quyền năng chống lại chúng như vũ bão. Người cuốn phăng chúng đi lông lóc. Thế đó, phi pháp tàn phá toàn cõi đất, và các ác đức lật đổ ngai báo của những kẻ quyền năng. Chúng ta có thể tiếp tục ghi lại những đoạn thánh kinh tương tự. Thiên Chúa đã nói về sự hiện hữu của một cuộc sống bất tận, hoặc là hạnh phúc, hoặc là trầm đọa, tương xứng với những công việc của chúng ta. Đối với chúng ta là những người có đức tin, chân lý này được lời Chúa khẳng định như thế là quá đủ, bởi vì chúng ta biết lời Chúa là chân lý. Tại Fatima, Thiên Chúa đã gửi sứ điệp của người đến cho chúng ta như một chứng từ nữa về những chân lý, nhắc nhở chúng ta đừng để phỉnh phờ trước các lý thuyết giả dối của những kẻ không tin và chối bỏ các chân lý, những kẻ lìa xa con đường chính trực, những kẻ xuyên tạc các chân lý. Với mục đích ấy, Đức Mẹ Fatima xác quyết với chúng ta rằng hỏa ngục thực sự hiện hữu, và linh hồn các tội nhân đáng thương quả thật đã bị đọa phạt trong đó. Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn các tội nhân đáng thương sẽ sa vào. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm Mẹ Maria trên thế giới. Nếu như những điều Mẹ nói với các con được thực hiện, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và sẽ có hòa bình. Thông điệp ngày 13 tháng 7 năm 1917. Thế rồi, sau khi các trẻ đã được nhìn thấy hỏa ngục đầy kinh hoàng, Đức Mẹ Fatima một lần nữa còn đề cập đến việc tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ như một phương thế cứu độ. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ trên thế giới. Nếu như những điều mẹ nói với các con được thực hiện, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và sẽ có hòa bình. Đó là hòa bình với lương tâm, hòa bình với Thiên Chúa, hòa bình trong các gia đình, hòa bình giữa các gia đình, hòa bình với xóm làng và hòa bình giữa các quốc gia. Đó là thứ hòa bình mà thế giới hằng khát khao mong mỏi. Nhưng thế giới chưa thể hòa bình vì người ta không lắng nghe và không vâng giữ lời Thiên Chúa. Vì vậy Đức Mẹ Fatima mới có những lời: nếu những lời mẹ nói với các con được thực hiện. Vậy những lời Đức Mẹ nói với chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục xem Đức Mẹ nói những gì khi phân tích các lời mời gọi trong sứ điệp Fatima. Còn lúc này, xin cho tôi được gợi lại với anh chị em một trình thuật trong phúc âm Thánh Gioan. Ở đó, chúng ta sẽ tìm được điều có thể gọi là giới răn của mẹ Maria. Hồi đó tại xứ Cana miền Galilee có một tiệc cưới. Hôm ấy Chúa Giêsu Kitô, mẹ Maria và các môn đệ của Chúa cũng có mặt. Thế rồi bỗng nhiên nhận thấy rượu đang cạn dần, mẹ Maria đã báo cho Chúa biết về tình cảnh khó xử có thể làm bẽ mặt cái đôi vợ chồng trẻ. Sau đó mẹ đến nói với các gia nhân: người báo gì cứ làm như vậy. Các gia nhân đã nghe theo và Chúa đã biến nước thành rượu. Chúng ta có thể coi lời ấy là giới răn của mẹ Maria: người bảo gì cứ làm như vậy. Hãy làm theo ngôi lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là lời của Thiên Chúa. Giới răn ấy xuất phát từ người mẹ, lúc nào cũng ân cần hướng dẫn con cái đến với vòng tay người cha, bởi vì chỉ có ở đó chúng mới tìm được con đường sự thật dẫn đến sự sống. Đức Maria đích thực là một người mẹ, bởi vì chính mẹ đã bước theo con đường ấy, con đường của ngôi lời của Chúa Cha. Đức Maria đã thưa lại với sứ thần khi ngài đến truyền tin cho mẹ lời của Thiên Chúa: xin hãy nên chọn nơi tôi theo lời ngài truyền. Niềm tin của mẹ đối với lời Thiên Chúa đã được bà chị họ Elizabeth ca ngợi: phúc cho em đã tin rằng lời Chúa phán với em sẽ được thực hiện. Và tất cả điều ấy đã được xác nhận qua lời của chính Chúa Giêsu: bất kỳ ai làm theo thánh ý của cha ta trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta. Như thế, các gia nhân đã đáng được chứng kiến phép lạ biến nước thành rượu. Họ đã vâng nghe những điều Đức Maria căn dặn và đã làm theo lời Chúa Giêsu: nghe và giữ lời Thiên Chúa. Đó là con đường cứu độ.